Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Đấng chờ đợi để ban ơn. Các phương tiện truyền thông thường đăng hình ảnh những nhà tài trợ, những người tốt việc tốt, nhằm vinh danh việc làm của những người ấy đã đem lại tình thương, sự chăm sóc, an ủi cho người khác. Chẳng hạn như chuyện cô giáo mầm non tìm cách cổ động để nâng cao chất lượng bữa ăn cho các cháu vùng cao từ 5.000 đồng lên 16.000 đồng một ngày. Hoặc như người con trai nọ, ngày đi làm thuê, buổi tối đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập, phải chở mẹ già theo trên chiếc xe thùng phế liệu vì lo ngại đêm hôm mẹ ở nhà một mình khó khăn. Thật cảm động khi đọc những thông tin ấy. Thế nhưng có ai trong chúng ta nhớ một sự kiện khác biệt trong Kinh Thánh đến nỗi dường như khó tin nhưng hoàn toàn thật, là có một đấng không chỉ ban ơn mà còn chờ đợi để làm ơn. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về đấng chờ đợi để ban ơn. Xin cùng đọc lời Chúa trong Ê-sai chương 30 câu 18 đến câu 19. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi. Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa, phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài. Vì dân này sẽ ở trong Si-ôn, nơi Giê-ru-sa-lem, ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn, mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời. Hai câu Kinh Thánh vừa đọc phác họa một bức tranh thật khó tưởng tượng, vì thông thường, người ta đến cầu cạnh xin xỏ, và người có quyền ban ơn thì trễ nải chần chờ để làm ơn, có lúc chẳng chút biểu cảm của lòng nhân hậu. Ở đây là hình ảnh hoàn toàn khác về đấng ban ơn, cách ban ơn và người nhận ơn. Thứ nhất, đấng ban ơn. Chúng ta đã suy ngẫm về nhiều việc lạ lùng Chúa làm để dâng lời tạ ơn Chúa. Còn có bao nhiêu điều chúng ta chưa biết về đấng ban ơn cho chúng ta cách dư dật bởi lòng thương xót của Ngài. Câu Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi vang lên có khiến cho lòng chúng ta tràn đầy xúc động hay không? Đức Giê-hô-va là Chúa hằng hữu, là Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua, là nguồn tình yêu bất diệt. Tại sao đấng ấy phải chờ đợi để làm ơn? Chẳng có tâm trí giới hạn nào hiểu được, vì nghe có vẻ ngược đời quá. Con người cần ơn thì phải chờ đợi là lẽ thường tình. Con người nên kêu xin ơn tha thứ, ơn trợ giúp, xin chữa lành, xin vật thực mỗi ngày, xin bình an, xin phước hạnh vân vân, thì mới phải chờ đợi, phải trông mong cách kiên nhẫn chứ. Tại sao chính Chúa hằng hữu lại phải chờ đợi chúng ta? Ngài đã chờ đợi bao lâu? Tình yêu kiên nhẫn khiến sự chờ đợi kéo dài từ ngày nọ đến tháng kia, từng giờ, từng ngày. Đã bao lần chúng ta suy tư về điều lạ lùng này? Cũng không phải chờ đợi để được gì, mà còn phải ban ơn, làm ơn. Thử ngẫm xem, có sự chờ đợi nào giống như sự chờ đợi của Chúa chúng ta không? Thế thì tại sao Chúa phải chờ đợi để ban ơn? Từ câu 12 đến câu 14 mô tả thái độ ương bướng của dân Chúa. Vì các ngươi khinh bỏ lời này, cậy điều bạo ngược và trái nghịch, không thuận phục Chúa và lời Ngài. Nhưng Chúa yêu thương không muốn dân Ngài khốn khổ. Ngài đã mời gọi, các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Trong câu 15. Ấy vậy mà họ đã đáp lại tình yêu thương của Ngài bằng cách nào? Nhưng các ngươi đã không muốn thế. câu 15 phần B. Thái độ khinh bỏ lời Chúa còn khẳng định mạnh mẽ được mô tả qua cụm từ các ngươi đã không muốn thế. Hình ảnh của dân Chúa cứ miệt mài trong sai phạm, bất chấp lời cảnh báo, chẳng chút quan tâm đến lời mời gọi của Chúa yêu thương. Nhắc nhở chúng ta, đấy không chỉ là thái độ của dân Israel, mà ngày nay trong các gia đình tiên kính, đâu đó vẫn còn sự khinh bỏ lời Chúa, nghĩa là biết mạng lệnh Chúa dạy, nhưng không tuân giữ, mà chỉ tìm cách biện hộ mỗi khi sai phạm. Vẫn còn thái độ quay lưng khỏi những lời cảnh báo khuyên mời. Các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế. Một anh nọ được Chúa thăm viếng đời sống, nhưng anh lại thỏa lòng và cứ dậm chân tại chỗ với khởi đầu đó. Anh luôn cho mình được Chúa dùng làm việc nọ việc kia, bằng chứng là việc nào cũng thành công. Nhưng thái độ đối với tội lỗi thì bao che, biện bạch chứ không dứt khoát rõ ràng. Có người khuyên anh, Chúa đã làm ơn cho anh, sao anh không chịu học hỏi để biết Chúa nhiều hơn, để Chúa hành động qua đời sống, ngày càng trưởng thành, có năng lực để sống minh bạch, gây dựng người khác, nhất là gia đình anh. Anh liền nổi giận, sao biết tôi không trưởng thành? Bao việc làm của tôi tốt đẹp như vậy không đủ chứng minh sao? Tôi không trưởng thành cũng kệ tôi, Chúa biết tôi là đủ rồi. Rồi anh la lối, giận dỗi người góp ý cho anh. Anh này chẳng quan tâm, Chúa đang chờ đợi anh trở lại. Ngài muốn tiếp tục làm ơn cho anh, nhưng có lẽ anh đang không muốn thế. Xót xa quá phải không? Thứ hai, cách ban ơn. Câu Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, cũng được dịch là Ngài sẽ đứng lên mà thương xót các ngươi. Hình ảnh Chúa đứng bên hữu Đức Chúa Trời trong câu chuyện chấp sự Ê-tiên chịu tuận đạo, trong Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 55. Hàm ý, Chúa không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng người thuộc về Ngài. Lạ lùng thay, đấng ban ơn, tỏ bày tình yêu thương của Ngài, thương xót, tôn trọng kẻ được Ngài ban ơn. Nếu như trong đời này, đã có lần nào chúng ta phải chịu sự rẻ rúng khi cần sự giúp đỡ từ ai đó, thì hình ảnh này sẽ dục lòng chúng ta biết bao. Chúng ta cũng thường nghe câu, cách cho quý hơn của cho. Chúa là đấng ban ơn cao cả, lại cúi xuống thương xót, tôn trọng người được Ngài ban ơn. Thật khó hiểu được. Đó chính là hình ảnh của ân điển từ Đức Chúa Trời tuôn đổ cho con cái yêu dấu của Ngài. Biết dùng lời nào để tạ ơn Chúa đây? Chính vì mỗi người chúng ta được thương xót, được tôn trọng khi nhận hưởng ơn Chúa, thì khi có cơ hội làm ơn cho người khác, chúng ta cũng phải đầy lòng thương xót và tôn trọng như cách Chúa đối cùng chúng ta. Bài thực hành này khá dễ dàng khi đối với người ngoài, nhưng đầy thách thức khi cư xử với người thân yêu trong gia đình. Khi con cái cần được giúp đỡ, giọng nói, cung cách của chúng ta có thấm đẫm tình thương xót của Chúa và thái độ có minh chứng là chúng ta tôn trọng người khác không? Hay những gì tốt đẹp cho người khác chỉ diễn ra bên ngoài mấy gia đình chúng ta? Một người mẹ tuổi tráng niên đã thành thật, bài này học hoài nhưng không làm được. Vì khi nói với con cái khó hạ giọng, nhất là lúc chúng nghe mình nói mà cứ như không nghe, nên dễ nổi nóng và cao giọng. Cũng biết là sai, nhưng sao khó sửa quá. Mới đây đang lúc la lối thì có người ghé nhà thăm. Thế là tôi đổi giọng ngay để chào khách. Sau khi khách về rồi, các con tôi đến gần và nói, chúng con muốn làm khách của mẹ chứ không thích làm con của mẹ đâu. Lời con nói như nhát dao thấu vào tim, khiến tôi bật khóc. Và ngay lúc ấy, tôi nói lời xin lỗi các con. Tôi cũng xin chúng nó cầu thay cho tôi, biết thực hành lời Chúa trong cách cư xử với các con, nhân từ, thương xót, nhẹ nhàng. Biết là khó, nhưng phải tích cực sửa sai thôi. Tối đó lúc đọc Kinh Thánh, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi, trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 12. Tôi khóc vì đọc câu này biết bao lần. Nhưng lần này, lời Chúa trở nên sống động với tôi. Chúa chờ đợi tôi bằng tình yêu kiên nhẫn của Ngài. Còn tôi thì cứ biện hộ bằng nhiều cách khác nhau. Xin Chúa tha tội và cho tôi chìm ngập trong lòng thương xót của Ngài, để những người thân yêu gần gũi cũng thấy được qua cách cư xử của tôi. Nếu mỗi người chúng ta biết đấng ban ơn, cách Ngài ban ơn, thì chẳng thể sống mà không tỏ lòng biết ơn Ngài. Thứ ba, người nhận ơn. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài. Câu 18 phần C là lời hứa chắc chắn từ chính Chúa dành cho con dân Ngài. Đấng ban ơn bảo đảm bất cứ ai trông đợi Ngài sẽ hưởng nhận phước hạnh. Thế nhưng có phải luôn dễ dàng trông đợi Chúa thay vì trông cậy vào con người không? Nhất là khi túng thiếu, tuyệt vọng, đau buồn, nhiều người dễ dàng chọn giải pháp thuận tiện ngay tầm tay hơn là tập trung vào chính Chúa. Giống như dân Chúa ngày xưa cũng trông cậy Ai Cập và những lân bang cứu giúp chứ không ngay lập tức tìm kiếm Chúa. Trong tiên tri Ê-sai chương 30 câu 2, điều kiện tiên quyết để nhận hưởng phước hạnh là thôi trông cậy cánh tay loài người, chỉ chuyên tâm chờ đợi chính Chúa. Nhất định Chúa thành tín sẽ làm ơn cho mỗi người. Đây cũng là kinh nghiệm của nhiều con dân Chúa. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Theo Thi Thiên 146 câu 3 đến câu 5. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có dịp học biết Chúa nhiều hơn, tình yêu khoan nhẫn cùng với sự chờ đợi để quan tâm ban ơn cho kẻ trông đợi Ngài. Phước thay, vì chúng ta được thờ phượng đấng ban ơn trong yêu thương, được bảo đảm mọi phước hạnh khi chúng ta trông đợi Ngài. Mỗi gia đình tiên kính có thể cùng nhau tạ ơn Chúa, sống vui trong sự ban ơn của Ngài, hết lòng nhờ cậy Ngài để mái ấm thật sự tuôn tràn phước hạnh Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con tôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than. Giang soi thâm lòng, giang trọn tâm.